Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Trụ Trì cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại Chùa Hoằng Pháp, và xin trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Kính thưa quý vị, đã lâu lắm rồi, tôi nhớ nếu không lầm là đúng 2 năm, hôm nay chúng tôi mới trở lại Chùa Hoằng Pháp để chia sẻ với tất cả quý Phật tử trong khóa tu Phật Thất. Mà như chúng tôi vừa được nghe là khóa này là khóa thứ 76 khóa tu Phật Thất, và chúng tôi đã có mặt ở đây từ những thời gian đầu tiên, tức là hình như là khoảng khóa thứ 15 đó chúng tôi đã có mặt ở đây, và có một thời gian rất là liên tục. Nhưng mà cách đây 2 năm rồi chúng tôi mới trở lại đây với rất nhiều những cái ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng lại cái hình ảnh rất đặc biệt của các Phật tử tại Chùa Hoằng Pháp trong khóa tu Phật Thất. Và 2 năm, xin thưa quý vị, thì cũng có rất là nhiều những cái thay đổi. Mà cái thay đổi đặc biệt nhất của đạo tràng Hoằng Pháp hôm nay á, chúng tôi được thấy là gì quý vị biết không? Một cái khung cảnh rất là sân khấu. Mà cái sân khấu này đó, nó không phải là một cái sân khấu hoành tráng của một cái sân khấu ca nhạc trong thời hiện đại, nhưng mà nó đưa chúng ta trở lại với hình ảnh của miền quê. Nào là cây đa, bến nước, con đò, mái tranh, phải không quý vị? Kể cả có cái dàn ổ qua nữa. Rất là đặc biệt. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái sự sáng tạo của Chư Tăng tại Chùa Hoằng Pháp. Bởi vì Chùa Hoằng Pháp vốn rất nổi tiếng quý vị ha. Đạo tràng Phật Thất của Hoằng Pháp cũng đi khắp thế giới, nhưng mà khắp thế giới bây giờ lại được chiêm ngưỡng một hình ảnh rất là chân quê, ha mà, rất là chân quê, rất là quê hương. Và đây có lẽ là một cái dụng ý rất đặc biệt của ban tổ chức, làm cho tôi nhớ lại một câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi, bỏ chùa. Một cái bài thơ rất là đặc biệt. Thì quê tôi thì cũng có cây đa, bến nước, con đò đó, ha mà, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Đó là cái gì quý vị? Đó là một cái thứ tình cảm mà nó sẽ dắt dẫn chúng ta vào đạo. Đây là một cái điều hết sức đặc biệt. Cái điều đặc biệt mà người Hoằng Pháp á, nếu không có nhận ra được cái điều này là một điều đáng tiếc. Là tất cả mọi người đến với đạo đôi lúc qua những hình ảnh rất chân quê như thế này, rất là bình thường, rất là mộc mạc, không phải từ những triết lý cao siêu, không phải từ những kinh điển thầm thâm, mà đôi lúc từ những cây đa, bến nước, con đò, một xu hướng rất là tình cảm. Và xin thưa với quý vị đó, pháp môn tịnh độ đó cũng là một pháp môn rất tình cảm. Đức Phật A Di Đà cũng là một Đức Phật rất là tình cảm. Cho nên tôi mới nói là pháp môn tịnh độ là pháp môn không có dùng cái trí để mà dắt dẫn người học, người tu, mà đem cái tình cảm rất con người để nói chuyện với con người. Nếu người hướng dẫn pháp môn tịnh độ mà không bước qua được, nghĩa là không nhận ra được cái điều này, là một điều đáng tiếc. Bởi vì sao vậy? Tình cảm là gì quý vị? là thể hiện cái đức đại bi của chư Phật đấy. Và tôi vẫn thường nói thiền đó là chú trọng về trí, tịnh độ đó thì chú trọng về gì quý vị? Về bi. Bi và trí sống song vận. Nhưng á, chư Phật chư tổ có thể khai triển thành nhiều cái phương pháp ứng dụng cho người tu học. Có khi dùng trí để hướng dẫn người học, ví dụ như thiền. Có khi dùng bi để hướng dẫn người học, ví dụ như tịnh. Và tôi muốn thường nói như thế này: trí chỉ là cái dụng của chư Phật thôi, còn bi mới là cái thể của chư Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn nhập vào cái đồng thể đại bi của chư Phật. Cho nên rất là chan hòa, nó rất là tình cảm, nó rất là chân phương, nó rất là hồn hậu. Và cái khung cảnh của chùa Hằng Pháp hôm nay đó, chúng tôi biết rằng đây là tư duy rất tình cảm của chư tăng chùa Hằng Pháp đưa quý vị trở lại với cây đa bến nước con đò. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Phải không quý vị? Sự tu học của mình á, cũng đừng có làm cái gì ghê gớm cả, đừng có làm cái gì gay gắt cả, đừng có làm giống như là một sự siêu xuất nào, phải nói là triết lý cao siêu cả. Sự tu học của mình chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế, thế thôi. Phải không quý vị? Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Bỏ trăng bỏ gió, ừ thì bỏ trăng bỏ gió, nhưng mà bỏ chùa thì sao quý vị? Chao ôi. Cái đó là cái đặc biệt đấy. Cho nên chúng ta sự tu tập đó, làm gì thì làm, tu gì đó không cần cần biết, nhưng mà xin thưa là không bỏ chùa, không bỏ thầy, không bỏ kinh, bỏ điển, không bỏ cây đa bến nước con đò, gốc rạ mái tranh. Đó chính là cái đẹp của chúng ta. Và chúng tôi rất hạnh phúc hôm nay được sống chan hòa trong cái không khí đó của quê hương A Di Đà Phật. Mà xin thưa quý vị, sự thật như vậy. Năm nay tôi đến giảng tại chùa Hoằng Pháp, nếu mà tính toán thì có thể là hơn 10 năm. Và quý vị biết cái điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là gì không? 10 năm trước, ngỡ mình đang hành đạo, cũng chỉnh y triển bát bước vào đời, rồi mỗi bước, mỗi thấy mình ngổ ngáo, làm khổ người, làm khổ cả thân thôi. Thực sự là như vậy. Cho nên năm qua đó tôi có về chùa và tôi làm một cái thất bằng gỗ cũng rất là xinh quý vị ha. Và tôi đặt cái tên thất là Thùy Ngữ Thất. Thùy Ngữ là gì quý vị biết không? Thùy là gì? Là ngủ. Ngữ là gì quý vị? Ngữ là nói. Như vậy Thùy Ngữ là gì? Là nói trong giấc ngủ. Nói trong giấc ngủ là sao quý vị? Là nói mớ đó. Là nói sằng nói bậy đó. 10 năm trước ngỡ mình đang hành đạo, cũng chỉnh y triển bát bước vào đời, rồi mỗi bước mỗi thấy mình ngổ ngáo, làm khổ người, làm khổ cả thân thôi. Ngày xưa khi đi giảng đó thì thao thao bất tuyệt về những triết lý cao siêu, về những cái lý uyên thâm của tịnh độ giáo. Và bây giờ nhiều khi đó không muốn đi giảng nữa, mà chỉ thèm được ngồi với Phật tử chia sẻ những cái điều rất là bình thường. Giống như là Hòa Thượng Vạn Đức. Quý vị có biết Hòa Thượng Vạn Đức không? Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, ngài mới vừa viên tịch đó quý vị ha. Ngài là một người dịch tất cả những kinh điển Đại Thừa của Việt Nam, phải không? Có thể nói là một đại dịch giả của Phật giáo Việt Nam từ xưa cho đến bây giờ. Nhưng mà ngài dạy đó, ngài dạy những cái điều rất là bình thường: ăn chay, làm phước, bố thí, cúng dường, tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Đơn giản như vậy thôi, phải không ạ? Mà cả cuộc đời của ngài là hào quang rực rỡ, chẳng cần phải tìm một cái hào quang nào sau khi ngài tịch cả, mà chính cuộc đời của ngài là hào quang. Và hôm nay chúng tôi đến chia sẻ với quý vị, chúng tôi cũng học cái hạnh đó của ngài, cũng không nói cái điều gì cao siêu cả, là ăn chay gì nữa quý vị, làm phước, phải không ạ? Bố thí, cúng dường, tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Và đó cũng chính là một đời dạy của một vị tổ rất đặc biệt trong pháp môn Tịnh Độ, đó là tổ thứ 6, ngài Vĩnh Minh Diện Diện Thọ. Và giống như cái thông lệ tôi thường đi giảng Hoằng Pháp là giảng lời khai thị của tổ sư, hôm nay tôi sẽ nói đến lời khai thị của Vĩnh Minh Trí Giác Thiện Thiền Sư. A Di Đà Phật. Xin thưa quý vị, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là một vị tổ rất là đặc biệt trong Liên Tông Thập Tam Tổ, tức là một trong 13 vị tổ Tịnh Độ. Trong 13 vị tổ Tịnh Độ tại chùa Hoằng Pháp này, chúng tôi giảng ngược, giảng từ ngài Ấn Quang, giảng xuống tới ngài Triệt Ngộ, rồi tới ngài Hành Sách, tới ngài Tỉnh Am Hành Sách, hay mà xuống ngài Trí Húc, ngài Liên Trì, ngài Tỉnh Thường, giảng từ 13 cho tới 12, 11, 19, 8, 7, hay không ạ? Hôm nay tôi giảng vị tổ thứ 6 là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Đối với sư tăng đó, hay là những người có nghiên cứu, thì tên tuổi của các vị tổ sư người ta biết rành. Còn với các Phật tử đó thì tất nhiên chúng tôi biết cũng có nhiều người rành, nhưng mà nhiều người không nhớ rõ. Nhưng ngài Vĩnh Minh đó là một ngài hết sức đặc biệt. Người tu Tịnh Độ mà không biết đến ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đó là một thiếu sót rất là lớn. Hai mà quý vị, và tôi có hơi cục bộ một chút xíu, là quý vị biết sao không? Chùa của tôi đang ở đó là chùa gì quý vị biết không? Chùa Vĩnh Minh. Bởi vì Hòa Thượng Tôn Sư chúng tôi đó, Hòa Thượng Thượng Tâm Hòa Thanh, ngài rất là mến mộ cái cao phong của tổ Vĩnh Minh, cho nên ngài mới lấy tên tổ của Vĩnh Minh đặt tên cho chùa, gọi là chùa Vĩnh Minh, hay gọi là Vĩnh Minh Tự Viện đó. Vì sao mà thầy tôi lại thích ngài Vĩnh Minh? Bởi vì ngài Vĩnh Minh đó, xuất thân của ngài đặc biệt lắm. Ngài là một vị tổ thứ 3 của Thiền Tông Pháp Nhãn. Quý vị biết là Thiền Tông Trung Quốc nó có ngũ gia tông phái, trong đó có Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Văn Môn và Pháp Nhãn. Thì ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ của Tông Thiền, gọi là Tông Pháp Pháp Nhãn. Từ Pháp Nhãn Văn Ích truyền xuống cho ngài Thiên Thai Đức Thiều. Ngài Thiên Thai Đức Thiều truyền xuống cho ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Cho nên Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ thứ 3 của Thiền Tông Pháp Nhãn. Nhưng ngài được tôn xưng là tổ thứ 6 của Tông Tịnh Độ. Đặc biệt một âm tổ đó, vừa là tổ của Thiền, vừa là tổ của Tịnh, phải không ạ? Cho nên ngài rất là nổi tiếng Vĩnh Minh Diên Thọ, quý vị ha. Ngài sống vào đời Tống, và trước khi mà nói về những lời khai thị của ngài đó, chia sẻ trong một cái thời gian ngắn ngủi hôm nay, thì chúng ta cũng nên biết sơ về cái hành trạng cũng như cuộc đời, nói một cách dễ hiểu là tiểu sử của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, phải không ạ? Trước hết quý vị phải thấy rằng cái ông tổ này, ông có cái đặc biệt gì quý vị biết không? Ông dung hợp được hai tư tưởng Thiền và Tịnh. Thay vì đó, ở Trung Hoa và kể cả Việt Nam, từ xưa đến giờ mỗi lần mà nói về lịch sử Phật giáo là người ta nói đến Thiền Tông, mà rất là ít ai nói tới Tịnh Độ Tông. Trong cái thời buổi hiện tại đó, pháp môn Tịnh Độ đó được xiển dương rất là mạnh mẽ. Nhưng mà trong toàn bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam đó, thì người ta chỉ biết đến một cái lịch sử của Thiền Tông. Và Trung Hoa cũng như vậy. Nhưng mà có một ông tổ Tịnh Độ, đặc biệt là tổ của Thiền Tông, lại xiển dương Tịnh Độ. Đó là cái điều đặc biệt mà thầy muốn thưa với quý vị về cuộc đời của ngài Vĩnh Minh. Ngài họ Vương, tự là Xung Huyền. Ngài sống vào đời Tống, và khi ngài còn trẻ đó, ngài cũng ra làm quan quý vị ha. Nhưng mà trong thời gian làm quan thì ngài thường trì tụng kinh Pháp Hoa, và cái sức trì tụng của ngài cảm cho đến bầy dê nó đến quỳ một bên để mà hầu, để mà nghe kinh. Thì sau khi ngài Vĩnh Minh lớn lên thì được Văn Mục Vương đó tuyển dụng ra làm quan trông nom về thuế vụ. Quý vị biết làm thuế đó, hả mà làm ông quan thuế của triều đình đó. Nhưng mà trong suốt thời gian làm quan thì ngài Vĩnh Minh mới làm gì quý vị biết không? Làm một việc rất là bậy, rất là sai trái. Tức là làm gì quý vị? Biển thủ tiền thuế của triều đình. Để làm gì quý vị biết không? Hả? Để mua chim mua cá phóng không sành, hả không ạ? Gì chứ còn phạm tới vương pháp là phải bị triều đình trừng phạt, phải không quý vị? Cho nên mới đưa ngài Vĩnh Minh đó ra chém đầu. Văn Mục Vương đưa Vĩnh Minh ra để xử trảm. Trong khi ra xử trảm đó thì ngài Vĩnh Minh vẫn rất là thản nhiên. Cho nên Văn Mục Vương mới cho người đi xem thử cái ông Vĩnh Minh này, cái ông Xuân Huyền này đó, phải không ạ? Ông quan Xuân Huyền này á, ông đối diện với cái chết như thế nào. Nhưng mà khi ra tới Pháp Tường á, ngài vẫn thản nhiên bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì á, các cái quan mà coi về sử trạm đó mới thấy lạ, mới về báo lại cho vua. Thì vua mới cho người hỏi vì sao mà khi ra Pháp Tường ông vẫn thản nhiên như vậy. Thì ngài nói rằng tôi đó làm quan thuế của triều đình mà biển thủ tiền bạc của triều đình, đó là cái tội đáng là đáng chết. Cho nên tội xử trảm tôi là cái việc rất là đúng, không có gì sai trái cả. Có điều là tôi dùng cái tiền đó để cứu không biết bao nhiêu chúng sinh. Tôi mua chim, mua cá, tôi phóng sanh để giải thoát cho rất nhiều chúng sinh khác. Cho nên đó, tôi chết cũng không có ân hận. Tôi chết mà được bao nhiêu chúng sinh còn sống đó, thì tôi sẽ làm, tôi không có ân hận. Cho nên tôi thản nhiên đối diện với cái chết này. Thì Văn Mục Vương mới nghe các cái quan mà xử trảm đó về tâu lại như vậy. Văn Mục Vương thấy mới lạ quá, lại có một người đối diện trước cái chết một cách thản nhiên. Cái điều này nói lên điều gì quý vị? Nhân quả nó rất là rõ ràng. Người học Phật á, tin sâu nhân quả. Mình có tội thì mình bị xử, mình có phước thì mình sẽ hưởng. Cho nên nó không có sợ hãi, đặc biệt là không có sợ hãi. Cho nên chư tổ mới dạy gì quý vị? Người đó tin sâu nhân quả thì sẽ đạt được một cái đức gọi là đức vô ý. Vô ý là sao? Là không sợ hãi. Thấy không ạ? Quý vị có tin nhân quả không? Là người con Phật đó, nhiều lần tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp này, một trong những đức tin, trong ba điều kiện của người tu tịnh độ, tín nguyện và hạnh đó, thì cái đức tin đầu tiên và quan trọng nhất đó là tin nhân quả. Thậm chí có lúc tôi nói rằng quý vị có thể không tin Phật, nhưng quý vị không thể không tin nhân quả. Quý vị hiểu rõ không ạ? Là người con Phật, là người học Phật, tu bất kỳ pháp môn nào, thì cái việc đầu tiên, cái niềm tin quan trọng nhất là quý vị phải tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả thì sẽ đạt được một cái đức gọi là đức vô ý, tức là không sợ. Cái gì nó đến thì nó đến, cái gì nó đi thì nó đi. Hễ sống thì sống, mà không sống thì chết ha. Mà cái quả đã chết rồi đó thì có muốn sống cũng không được ha. Mà còn sống muốn chết cũng không xong, thì thôi cứ để tất cả các pháp nó diễn biến theo trình tự nhân quả, và tất cả các pháp nó diễn ra theo một cái trật tự đáo để đến không ngờ rằng không có điều gì nằm ngoài nhân quả. Một sợi tóc cũng không thể rụng được nếu không có nhân quả. Khi nói về sử ngài Vĩnh Minh, thầy muốn nhắc lại cái chi tiết rất là đặc biệt này để cho quý vị đó phải tin sâu nhân quả. Đừng có nói tu hành mà không cần nhân quả. Bậc đại tu hành có cần nhân quả không quý vị? Có, bậc đại tu hành vẫn rơi vào nhân quả. Nhưng bậc đại tu hành không mê mờ bởi nhân quả, biết rõ nhân quả. Cho nên trong kinh mới dạy: giả sử bách thiên kiếp, sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử trong trăm ngàn kiếp, tất cả những nghiệp mình đã gây tạo không bao giờ nó mất cả. Khi nhân duyên hội đủ thì tự chiêu cảm lấy quả báo mà thôi, phải không ạ? Cho nên bây giờ mình tu thì cứ tu, phải không ạ? Sống ngày nào đó thì hít thở ngày nấy, niệm Phật ngày nấy, sống một cách an lạc, sống một cách mỉm cười, cố gắng làm phước, cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật, cố gắng tụng kinh, cố gắng lạy Phật. Còn mai sau vãng sanh hay không vãng sanh không quan trọng. Mai sau chết như thế nào không quan trọng, mà làm gì có như thế nào. Nếu bây giờ mình gieo toàn những cái nhân tốt thì chắc chắn mai sau nó sẽ tốt. Còn có nhiều người bây giờ sống không lo, là sống một cái lo bữa sau mình chết như thế nào, mình có vãng sanh hay không vãng sanh. Cái đó nó nặng nề quá, nó mệt quá, không quý vị? Bây giờ mình cứ tu cái bình thường thôi, hả mà cứ đơn giản, cứ mỉm cười, cứ hít thở, cứ cố gắng mỗi ngày lạy Phật, cố gắng mỗi ngày làm phước, mỗi ngày ăn chay, mỗi ngày niệm Phật. Cái gì nó đến, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì nó đi, kệ nó, Nam Mô A Di Đà Phật. Bình thường mà nó nhẹ nhàng, tu như vậy nó sướng dễ sợ lắm, tu như vậy nó an lạc dễ sợ lắm. Mà tôi thấy có nhiều người tu sao mà nó khổ quá. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 quyết định vãng sanh, làm dễ sợ quá. Tôi thấy rất là nhiều người như vậy. Tại sao mà tu nó khổ vậy? đời tu nó rất là nhẹ nhàng, ham à, nó rất là an lạc. Cái nhìn hình ảnh của các hòa thượng đó, các hòa thượng tôn sư của chúng ta đó, các ngài sống như thế nào? Đơn giản lắm, ham à, không cần nói nhiều. Tôi nói như vậy để tôi nhớ hình ảnh tôi có ra đảnh lễ hòa thượng Vạn Đức quý vị, rồi đảnh lễ ngài, rồi thỉnh ngài dạy cho những bài pháp để tu. Ngài nói đâu có hai ba câu à, ăn chay làm phước, tưởng đâu dạy mình cũng thầy tu mấy chục năm ở trong chùa chứ, ha mà tưởng ra hòa thượng nói gì cao siêu á, cố gắng ăn chay làm phước, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, rồi cái tôi cái cúi đầu cả buổi không nghe ngài nói gì hết, nhìn lên té ra ngài đang niệm Phật, không thèm nói chi cho nhiều, nói nhiều cũng vậy thôi. Cứ thấy ngài ngồi lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, rất đơn giản quý vị ha. Mà cái điều đó xin thưa quý vị, cả đời, thậm chí nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta chưa được đạt được cái trạng thái. Thế đó chúng ta ký đúng với sai, chúng ta ký hay với dở, chúng ta phải quyết định thế này, phải đạt được thế. Thế kìa ha mà, người biết tu rất là nhẹ nhàng, giống như ngài Vĩnh Minh á, đem ra pháp trường sử trảm, ngài vẫn thản nhiên hỏi vì sao vậy? Tức là tôi bị phạm tội triều đình thì đáng chém, đâu có vấn đề gì đâu, nhưng mà tôi tin chắc rằng tôi đã cứu giúp biết bao nhiêu chúng sanh, thì bây giờ tôi chết để chúng sanh sống, thì tôi sẵn sàng đón nhận. Đó là cái điều hết sức đặc biệt, phải không quý vị? Bây giờ mình tu cũng cố gắng tập như vậy quý vị ha. Thả nhiên, đơn giản. Ngài Văn Mục Vương đó nghe cái hình ảnh của ngài Vĩnh Minh mới cảm động, vì cảm động cho nên tha bổng cho ngài. Bắt đầu thì hỏi giờ thích cái gì, ngài nói ngài muốn bỏ làm quan và phát nguyện xuất gia, và từ đó ngài xuất gia, ngài tu hành. Bắt đầu ngài đến quy y với ngài Thúy Nham, thiền sư Thúy Nham ở Tứ Minh, và sau đó ngài đến học với Thiều Quốc Sư ở núi Thiền Thai. Thiều Quốc Sư tức là ngài Thiên Thai Đức Thiều tổ thứ hai của tông Pháp Nhãn đó quý vị ha. Tổ thứ nhất là Pháp Nhãn Văn Ích, tổ thứ hai là Thiên Thai Đức Thiều, tổ thứ ba tức là Vĩnh Minh Diện Thọ. Ngài nối pháp với ngài Thiên Thai Đức Thiều và ngài tỏ được tâm yếu và được quốc sư ấn khả. Và bắt đầu từ đó ngài tu pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Và trong lúc thiền quán đó thì ngài cảm được Bồ Tát Quán Thế Âm mới rưới cam lồ vào miệng của ngài, và bắt đầu từ đó trở đi là cái biện tài của ngài vô ngại, nói gì cũng được cả. Vào năm Kiến Long thứ hai đời Tống thì Trung Ý Vương thỉnh ngài về trụ ở chùa Vĩnh Minh và tôn xưng ngài là Trí Giác Thiền Sư. Từ đó mọi người mới gọi là Vĩnh Minh Thiền Sư. Nhớ là hôm nay nói Thiền Sư Vĩnh Minh, tức là cái chùa của ngài ở là chùa Vĩnh Minh. Cho nên người Trung Hoa họ có cái lệ là không có gọi đức danh của các vị cao tăng, cho nên người ta lấy cái tên chùa để gọi ngài. Ngài ở chùa Vĩnh Minh nên gọi là Hòa Thượng Vĩnh Minh, Thiền Sư Vĩnh Minh. Thì bắt đầu ngài về Vĩnh Minh, ngài hoằng pháp 15 năm. Xin thưa quý vị là ngài độ được cho 1.700 vị tăng. Mỗi ngày đó ngài lập công khóa hành trì 108 điều. Và hai điều đặc biệt trong đó là mỗi ngày ngài trì một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 10.000 câu Phật. Đó là cái hạnh của ngài. Đây cũng là một cái vấn đề mà thầy thực sự muốn chia sẻ với quý vị. Có nhiều vị thầy đó bây giờ hướng dẫn quý vị Phật tử tu tập, không cho các vị tụng đọc kinh điển đại thừa, mà chỉ dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nghe pháp cũng không cho nghe sợ loạn, tụng kinh cũng không cho tụng sợ loạn. Xin thưa quý vị, nếu chúng ta không tụng đọc kinh điển đại thừa đó, chúng ta không thể nào hiểu một cách sâu sắc trọn vẹn để câu niệm Phật chúng ta thực sự là một câu chân thật niệm Phật, mà toàn là gì quý vị? Toàn là mong cầu, toàn là kêu gào, hả mà toàn là sự chạy trốn. Đây là cái điều mà chúng tôi nói có thể mắc lòng một số vị, mà tôi vẫn nói niệm Phật giống như kêu gào Phật vậy, mà không biết Phật ở đâu quý vị. Phật ở ngay nơi tâm của chúng ta. Cái chạy tìm cầu cái Phật ở bên ngoài, lát nữa chúng tôi sẽ phân tích tới cái chỗ này để quý vị thấy. Có nhiều người đó niệm Phật mà giống như là niệm trối chết đó. Niệm mà niệm kêu Phật một cách coi như là sợ hãi và yếm thế, bi quan và cực. cực đoan. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kia mà giống như gạo, gạo Phật vậy đó. Tôi có kể chuyện bà Tư niệm Phật, quý vị nhớ không? Có cái bà Tư đó đó, ngày nào bà cũng niệm Phật cái đó. Cái 8 giờ sáng bà dậy, bà ở nhà đó, bà bằng áo tràng vô, bà quấn chuông, bon cái là bà ngồi bà niệm. Niệm Phật bà niệm vang cả xóm như vậy đó, thấy không ạ? Nhưng mà lìa cái câu niệm Phật ra thì sao? Chửi giống như hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Cho nên có một anh thanh niên đó, ảnh muốn chọc bả. Một hôm tới giờ niệm Phật của bả, anh tới đứng trước ngõ, anh kêu bà Tư. Cái bà nó cái thằng nào tự nhiên bữa nay kêu mình ha. Bà cầm cái dù chuông bà quấn cái beng một cái. Bà niệm Phật tiếp. Ảnh đằng trước anh kêu tiếp. Kêu bà Tư. Bà tức quá bà làm cái beng một cái nữa. Thằng này cũng cứ kêu. À bà chịu không nổi, bà cởi áo tràng ra, bà xăng tay áo bà ra bà chửi. Tao đang niệm Phật mà mày kêu như thế nó làm sao mà tao chịu nổi. Cái đó trời đất ơi, tôi kêu bà mới có mười mấy tiếng bà chịu không nổi, một ngày bà kêu Phật tới mấy ngàn tiếng, Phật nào chịu cho nổi. Xin thưa quý vị đó, niệm Phật theo cái kiểu như vậy đó, hiện nay rất nhiều chứ phải không? Tôi nói không phải là tôi mỉa mai ai hết á. Nhưng mà cái điều đó, nếu chúng ta không tụng đọc kinh điển Đại Thừa để chúng ta hiểu cho rốt ráo một câu niệm Phật đó, thấy không ạ? Thì toàn là sự yếm thế, là sự bi quan, là sự chán đời, là thái độ cực đoan đối với gì quý vị? Đối với đời sống và chính bản thân của mình. Cho nên bây giờ đó có nhiều người nói là đạo Phật Việt Nam bây giờ bi quan yếm thế lắm. Xin thưa không phải quý vị ha. Đó là do thái độ một số người niệm Phật trối chết và niệm Phật giống như chạy trốn cuộc đời. Trong khi người ta không biết rằng câu niệm Phật là để an thân lập mình, để sống từng phút giây của đời sống bằng sự an lạc do năng lượng của câu niệm Phật đưa tới, ha mà. Cho nên ngài Vĩnh Minh á, mỗi ngày ngài tụng một bộ kinh pháp Hoa và niệm 10.000 câu Phật, đó là hai điều trong 108 điều mà mỗi ngày ngài làm, ha. Đó là cái điều đặc biệt. Và sau đó ngài làm gì quý vị? Ngài soạn rất nhiều tác phẩm giá trị để lại cho đời, trong đó đặc biệt là bộ Tông Cảnh Lục 100 quyển, bộ Vạn Thiện Đồng Quy. Đây là hai bộ sách mà ở Việt Nam hiện tại đã được dịch ra quý vị ha. Nếu quý vị có điều kiện đó, quý vị nên tìm đọc để hiểu rõ hơn về pháp môn niệm Phật mà ngài Vĩnh Minh Viên Thọ đã giải thích rất là cặn kẽ. Cái bộ Tông Cảnh Lục đó, ngài gom tập tất cả những cái ý tứ hay trong các tông phái của Phật giáo, trong đó có tông Hiền Thủ, tức là tông Hoa Nghiêm quý vị ha, tông Duy Thức Pháp Tướng và tông Tịnh Độ, gom lại thành một cái bộ gọi là Tông Cảnh Lục để cho người đọc học. Và Việt Nam đã dịch ra tiếng Việt. Nếu có điều kiện quý vị nên tìm đọc để hiểu rốt ráo vì sao mình phải niệm Phật và niệm Phật như thế nào. Bộ Vạn Thiện Đồng Quy cũng được Thượng Tọa Minh Thành dịch ra. Bộ Tông Cảnh Lục được giáo sư Đình Huệ, được sư cô Tệ Đăng, sư cô Hân Mẫn dịch ra. Ngoài ra ngài còn có một vài tác phẩm nhỏ như là Duy Tâm Quyết mà chúng tôi cũng đã dịch, và bộ Định Huệ Tương Tư Ca, tức là nói về sự tương quan giữa định và huệ trong cái sự niệm Phật của chúng ta đó, chúng tôi cũng đã dịch ra. Nếu có điều kiện thì quý vị nên tìm đọc để thấy rằng cái thái độ tu tập của chư tổ ngày xưa đó, nó an lạc, nó nhẹ nhàng và dựa trên nền tảng của toàn bộ kinh điển. Nếu quý vị không tụng đọc kinh điển Đại Thừa, không làm những cái điều mà chư tổ dạy như là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, như là lạy Phật, như là ăn chay, như là sám hối mỗi ngày đó, thì thực ra sự tu tập của mình nó gì quý vị? Nó sẽ rơi vào trạng thái cực đoan. Cho nên á, bây giờ quý vị đừng có làm gì gay gắt trong cái chuyện tu tập cả, mà cố gắng mỗi ngày tụng kinh, trì chú, niệm Phật, cố gắng lạy Phật, cố gắng sám hối, cố gắng làm phước, cố gắng cúng dường. Nhìn hình ảnh của các hòa thượng mình, các ngài đâu có nói cái gì cao siêu đâu, đâu có làm cái gì ghê gớm đâu, cứ là tụng kinh, là niệm Phật, là lạy Phật, cố gắng làm phước, cố gắng bố thí cúng dường. Có đơn giản không quý vị? Rất đơn giản. Chuyện gì mà cực đoan, chuyện gì mà làm cho nó gay gắt, hả mà? Rất đơn giản, đó là sự tu hành của chúng ta. Và những bộ kinh luận của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ để lại đó hết sức là hay quý vị, hết sức đặc biệt, bởi vì ngài có một cái biện tài vô ngại và ngài có khả năng tụng đọc rất nhiều kinh điển, hả mà. các bộ kinh điển lớn từ Bát Nhã nè, Hoa Nghiêm nè, Lăng Nghiêm nè, Pháp Hoa nè, rồi gì nữa quý vị, Đại Tập nè, Bảo Tích nè, Di Ma vân vân, không có kinh điển nào là thừa cả. Bởi vì Đức Phật đã bỏ 49 năm ra để thuyết pháp độ sanh, những gì ngài để lại của những kinh điển là một kho tàng vô giá. Bây giờ dạy tu tịnh độ để lên bỏ hết tất cả những kinh điển đại thừa, chỉ biểu người ta niệm Phật không thôi, không tụng kinh sao mà hiểu được câu Phật để mà niệm. Tụng kinh giả minh Phật chi lý mà, tụng kinh để hiểu rõ cái lý của Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Như một vị tổ đã từng dạy: thật vì sanh tử phát lòng Bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Bây giờ đó, quý vị niệm Phật là vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ có một mục đích duy nhất là vì sanh tử mà phát tâm Bồ đề, phải không quý vị? Còn mình nó vì tử chứ không có vì sanh. Nhiều người vì tử chứ không có vì sanh, vì không biết bữa sau chết như thế nào. Cái sợ cái chết đó là cái gì quý vị? Là cái chấp đoạn mà không biết rằng sanh tử là gì, là sự bồ bạc, là sự lăn lộn nhiều đời nhiều kiếp, không thấy được sự có mặt của mình trong cuộc đời này, là sự tiếp nối nhiều đời nhiều kiếp của cái nghiệp sanh tử. Cho nên chúng ta tu tập để vượt thoát khỏi sanh tử, chứ không phải vượt thoát cái chết sắp tới này, hay là phải chết như thế nào. Quý vị hiểu mà, mình tu mà mình không nhận ra được rằng có người, sự có mặt của mình là sự gì quý vị, là sự tiếp nối của sanh tử, là làm khổ cuộc đời, làm khổ cha, khổ mẹ, thì đó là điều hết sức là đáng tiếc. Cho nên quý vị phải quay trở lại ý thức cho rõ cái sự sanh tử của mình, chứ không phải cái chuyện chết sắp tới. Quý vị hiểu cái điều thầy muốn nói không ạ? Vì cái sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nhỏ trong một cái bản kinh mà chúng tôi đã từng dịch, là kinh Sanyila quý vị. Bộ kinh này nói tới một chú tiểu một hôm cùng với sư phụ vào trong rừng đó để mà tọa thiền. Thì đang ngồi tu trong rừng thì tự nhiên chú tiểu phá lên cười ngon lành vậy đó. Cái ông sư phụ cũng dòm quanh, ông không thấy ai hết, ông quay về ông la chú tiểu chứ, tại sao ông là cười tôi? Thì chú tiểu nói: dạ con đâu có dám cười sư phụ đâu. Thì hòa thượng nói: ở đây không có ai hết, có mình tôi, mà ông cười tới làm cười tôi chứ cười ai? Thì chú tiểu mới nói: dạ không, con cười cái bản thân con á. Cái hòa thượng mới hỏi: sao cười bản thân không? Thì chú tiểu nói là: bạch hòa thượng, bạch sư phụ, là trong cơn thiền quán đó con chứng được quả Tu Đà Hoàn, và con thấy năm bà mẹ liên tiếp của năm đời mình. Bà mẹ thứ nhất á, mới vừa đẻ con ra được có mấy ngày rồi tự nhiên con chết. Con chết rồi con làm gì quý vị? Chết có hết không? Không, con chết rồi con mới đầu thai vào một cái bào thai khác của một bà mẹ trẻ khác. Bà mới đẻ con ra nuôi con được tuổi, cái tự nhiên con cũng chết. Không biết vì cái nghiệp gì, không biết là con chết. Con chết cũng chưa hết, con mới đầu thai vào bà mẹ thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm. Hả mà? Cái vị chú tiểu, vị Sajila này trong cơn thiền quán thấy được năm bà mẹ của mình luôn. Nói là năm đời, nhưng mà thật ra đó, năm bà này đó, vì một đời đó có mấy ngày à quý vị ha, năm bà này đó cùng ở chung trong một làng, cùng sống trong một thời gian như nhau. Thì một hôm đó, năm bà mẹ không biết cái nhân duyên gì mà ra ngồi ngoài bãi biển chơi, đi tắm biển, ra ngồi bãi biển chơi. Thì đang ngồi ngoài bãi biển như vậy, thấy một thằng nhỏ nó chạy lon ton trên bãi biển vậy đó, tự nhiên có bà mẹ thứ nhất bà khóc, bà bật lên bà khóc. Thì bà mà nó đang ngồi chơi vui, mấy bà này bà hỏi: chứ sao bà khóc? Bà nói: tôi thấy thằng nhỏ đó, tôi nhớ thằng con tôi quá. Hồi xưa tôi có thằng con, trời, tôi đẻ nó ra nó đẹp ơi là đẹp, mũi nó cao mà tóc nó đen mà nó quăng, mà mặt mày nó dễ thương dễ sợ luôn, đỏ hỏn như vậy đó ha mà. Mẹ mà tả con là quý vị biết rồi ha mà, tuyệt vời ha mà. Nhưng mà khổ nỗi mới đẻ ra cái mấy ngày nó chết rồi, bây giờ thằng nhỏ là tôi nhớ thằng con tôi quá, tôi khóc. Thì bà mới vừa kể xong, cái bà thứ hai bà sao quý vị? Cũng khóc. Bà thầy qua hỏi: sao bà khóc? Nó tôi cũng có thằng con vậy đó, hồi đó tôi đẻ ra nó được 1 tuổi hả mà, nó đẹp, nó dễ thương, bây giờ mà nó còn sống thì nó cũng lớn hơn cái thằng nhỏ đang chạy lon ton kia kìa, tôi thấy nó tự nhiên tôi nhớ thằng con tôi quá. Bà mẹ bà kể vì đứa con coi như là ngon lành vậy, bà khóc. Cái bà thứ ba nghe vậy cũng khóc, bà thứ tư, bà thứ năm cũng khóc. Bạch sư phụ đó, trong cơn thiền quán con thấy năm bà mẹ liên tiếp năm đời của bản thân thằng con, mà con tắc cười. Tắc cười vì sao? Bởi vì chỉ có một cái thân này thôi mà làm khổ năm bà ba mẹ nắm bà này, nắm bà con thấy đó, chứ còn từ vô lượng kiếp đến giờ con không biết làm khổ bao nhiêu bà mẹ rồi. Đọc câu chuyện tới đây tôi ứa nước mắt. Ứa nước mắt là vì sao quý vị biết không? Mình sẽ còn làm khổ bao nhiêu bà mẹ nữa quý vị. Quý vị có làm khổ bà mẹ nào chưa? Từ vô lượng kiếp bây giờ. Đó là gì quý vị? Đó là sanh tử đó. Thật vì sanh tử là vì cái đó đó. Vì cái sự trôi lăn triền miên đời này kiếp kiếp khác, chứ không phải là ít bữa nữa mình bữa nay 80 rồi ít bữa chết ra sao, không phải có cái gì đó. Thật vì sanh tử là vì cái sự sanh tử trôi lăn của một chúng sinh từ vô lượng kiếp đến bây giờ đã làm khổ không biết bao nhiêu bà mẹ rồi, phải không quý vị? Đó là mới nói tới mẹ đó. Có làm khổ cha không? Có làm khổ chồng khổ vợ không? Có làm khổ con khổ cái không? Có, mình làm khổ cho cả cuộc đời. Thế mà lúc nào cũng mệt danh mình là một cái gì ghê gớm. Cho nên tôi mới nói đó, 10 năm trước ngỡ mình đang hành đạo, cũng chỉnh y triển bác bước vào đời, rồi mỗi bước mỗi thấy mình ngổ ngáo, làm khổ người, làm khổ cả thân thôi. Đúng không quý vị? Cho nên đó, bây giờ đó, thật ra cũng không muốn nói nhiều, không muốn đi giảng nhiều, chỉ chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm cũng như là sự tu học, cả hành trạng của chư tổ nhiều đời nhiều kiếp, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Mà đâu phải quý ngài không biết cái gì đâu quý vị. Như ngài Vĩnh Minh đó, cái bộ tông cảnh lục tôi thường gọi là giống như một bộ đại tạng thu nhỏ, toàn bộ tánh tướng giáo nghĩa hữu vô ha, mà mọi thứ đều nằm trong cái bộ tông cảnh lục, rất là tuyệt vời. Cho nên á, với các Phật tử đó, nếu cái căn trí về đại thừa của mình chưa sâu hả mà, thì bây giờ khoan nói tới chuyện gì ghê gớm cả hả mà hãy cố gắng mỗi ngày tụng đọc kinh điển, sám hối và lạy Phật, niệm Phật. Tôi hay nói đùa đó, tôi chẳng biết tu cái gì cả quý vị, mà tu chi cho mệt, tu chi cho lắm. Cố gắng mỗi ngày làm gì quý vị? Niệm Phật, lạy Phật, ha mà. Đó là an thân lập mệnh, từng phút giây của đời sống trong cái lạy Phật. Hãy cố gắng lạy Phật, đừng có nói hữu, nói vô, nói tánh, nói tướng gì cả, ha mà. Cứ lạy Phật, chứ tổ dạy như vậy, mình cũng cứ làm như vậy, nói gì cho cao siêu, phải không quý vị? Thì ngài Vĩnh Minh như vậy đó, ngài sống như vậy, và tới năm 72 tuổi ngài chỉ bệnh nhẹ một cái thôi ha, mà xoay về hướng Tây ngồi mà an nhiên thác hóa, an nhiên thị tịch. Tôi có đọc sử trong Liên Tông Thập Tam Tổ của Hòa Thượng Thiền Tâm có viết một cái đoạn như thế này. Trong thời của ngài Vĩnh Minh nó có một cái vị hòa thượng rất là đặc biệt tên là Hòa Thượng Hành Tu. Ngài có cái lỗ tai thật là dài ha, mà thì một hôm đó Văn Mục Vương đến hỏi với ngài Vĩnh Minh đó là trong thời này đó có bậc chân tăng nào xuất hiện hay không. Thì ngài Vĩnh Minh mới nói là có ông hòa thượng tai dài đó, tức là hòa thượng hành tu đó, đó là ứng thân của Phật Định Quang. Thế là Văn Mục Vương mới chạy đến tìm tới cái ngài hành tu để đảnh lễ, vừa tôn xưng là Định Quang Phật xuất thế. Thì ông hành tu nói sao quý vị biết không? Ông nói cái ông Vĩnh Minh nhiều chuyện. Ông Vĩnh Minh cũng là cái ông Di Đà đó, Di Đà hóa thân đấy. Thì bắt đầu á, cái ông Văn Mục Vương ông nghe như vậy, cái ông chạy về ông tìm tới ngài Vĩnh Minh để đảnh lễ để hóa thân của Phật Di Đà. Thì về tới nơi ngài Vĩnh Minh cũng nhắm mắt thị tịch bắt tiêu rồi. Đó là cái điều đặc biệt. Chính vì thế mà sau này người ta lấy cái ngày sinh của ngài Vĩnh Minh làm gì quý vị? Làm ngày vía của Đức Phật A Di Di Đà. Bởi vì nghĩ rằng ngài Vĩnh Minh tức là hóa thân của Đức Phật A Di Di Đà ngày 17 tháng 11. Về sử liệu thì tôi không bàn, nhưng mà dựa vào Liên Tông Thập Tam Tổ của Hòa Thượng Thiền Tâm đó, chúng tôi chia sẻ với quý vị, ngài Vĩnh Minh chính là ứng thân của Đức Phật A Di Đà. Ngày 17 tháng 11 hàng năm chúng ta lễ vía Đức Phật A Di Đà, tức là lễ ngài Vĩnh Minh đó. Vĩnh Minh đặc biệt không quý vị ha? Quý vị phải nhớ tên của ngài nha, Vĩnh Minh Diên Thọ. Đó là một cái vị tổ sư rất là đặc biệt. Đó là nói sơ về lịch sử của ngài. Cái điều mà ngài Vĩnh Minh nói với chúng ta đó, bản thân chúng tôi cảm thấy sâu sắc nhất, đó là gì quý vị? Đó là duy tâm. Đó là duy tâm. Phật ở đâu quý vị? Phật tại tại tâm. Thế giới cực lạc ở đâu quý vị? Thế giới cực lạc ở tại tại tâm. Chính vì nói tại tâm cho nên có nhiều người lầm tưởng Phật tại tâm thì thôi tu làm chi, cầu vãng sanh làm chi, vãng sanh đi đâu ngoài cái tâm tâm này. Như vậy lời dạy của Ngài Vĩnh Minh là đúng hay sai? Có trái với pháp môn tịnh độ hay hay không? Có trái với cái chuyện nguyện vãng sanh của chúng ta hay hay không? Có trái với cái việc chư Phật xuất hiện để tiếp dẫn người vãng sanh hay hay không? Đây mới là vấn đề. Vì sao là vấn đề? Là bởi vì chúng ta không hiểu nổi kinh điển Đại Thừa. Trong khi kinh điển Đại Thừa chỗ nào cũng nói duy duy tâm. Trong bài Cúng Bông Sơn Thí Thực đó, trích một câu kệ trong Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tâm tạo. Tất cả đều do tâm tâm tạo. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật cũng dạy: trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh để nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta giống như bóng theo hình. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm để nói năng hay hành động thì quả báo sẽ theo ta giống như cái bánh xe lăn theo dấu chân của con vật kéo xe. Quý vị thấy rõ không ạ? Cho nên quý vị biết không, toàn bộ kinh điển Đại Thừa chỗ nào cũng nói là tâm cả. Tất cả các kinh điển đều nói tất cả các pháp đều do tâm. Tâm tạo chúng sinh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục. Và Ngài Vĩnh Minh đó, một trong những lời dạy quan trọng của Ngài đó, Ngài cũng nói nhất thiết duy tâm tâm tạo. Tâm nóng giận độc ác là nghiệp địa ngục. Tâm tham lam bỏng sẻn là nghiệp ngạ quỷ. Tâm ngu si hôn ám và dâm dục là nghiệp bàn sanh. Tâm ngã mạn cống cao là nghiệp tu la. Giữ tròn năm giới là nghiệp người. Tinh tu thập thiện là nghiệp trời. Rõ pháp nhân không là nghiệp thanh văn. Tu pháp nhân duyên là nghiệp duyên giác. Tu hành lục độ là nghiệp Bồ Tát. Và lòng chân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Tâm thanh tịnh thì hóa sanh về tịnh độ. Tâm ô nhiễm thì gửi chất nơi ế bang. Muôn cảnh đều do tâm tạo. Thấy không ạ? Tâm tạo chư Phật, tâm tạo tứ thánh, tâm tạo lục phàm. Tứ thánh là gì quý vị? Phật, Bồ Tát, duyên giác, thanh văn. Thấy không ạ? Lục phàm là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Tâm tạo hết tất cả 10 cảnh giới đó. Thấy không ạ? Cho nên tâm mình á, ở cái cảnh nào thì sao quý vị? Mình niệm cái cảnh nào thì cái cảnh đó nó hiện ra. Bây giờ quý vị đang niệm cảnh nào? Niệm Phật thì cảnh Phật sẽ hiện ra. Ngài Thiệt Ngộ dạy đó, trong tất cả pháp giới chúng sinh này, thấy không ạ? Từ đẳng giác trở lên mới đạt được cái vô niệm, còn từ đẳng giác trở xuống thì ai cũng rơi trong hữu niệm. Hữu niệm là gì quý vị? Là có niệm. Thì không niệm cái này thì niệm cái khác, không niệm cảnh giới này thì niệm chính cảnh giới dưới kia. Người hiểu được như thế mà không niệm Phật thì tôi không tin. Ngài Thiện Ngộ nói đó, tại sao mình phải niệm Phật? Bởi vì niệm Phật thì mình không niệm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đơn giản vô cùng luôn. Vì thế phải niệm Phật, mặc dầu biết Phật không ngoài tâm, nhưng mình phải niệm Phật. Bởi vì mình không niệm Phật thì mình niệm các cảnh giới khác. Hả mà, có người hỏi Đại sư Vĩnh Minh như thế này: cảnh duy tâm tịnh độ đầy khắp mười phương, sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xã, cầu về cực lạc, gửi chất ở đài sen? Như thế đâu có hợp với cái lý vô sanh, và đã có tâm chán uế ưa tịnh thì đâu thành bình đẳng. Trong khi pháp môn tịnh độ là pháp môn bình đẳng. Đức Phật A-di-đà được tôn xưng là bình đẳng gì quý vị? Bình đẳng giác. Hả mà, kinh Vô Lượng Thọ đó là kinh bình đẳng đẳng giác, nó liên tất cả các pháp bình đẳng. Tại sao mình lại chán cái uế độ, mình ưa cái tịnh độ? Tại sao mình bỏ cái ta bà, mình cầu về cực lạc, trong khi cực lạc với ta bà không khác, đều tại tâm? Tại sao mà phải làm như vậy? Thì Ngài Vĩnh Minh đáp quý vị: sanh duy tâm tịnh độ là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm. Còn mình thì sao quý vị? Mình đã ngộ tâm mình chưa? Chưa. Tâm mình ở đâu? Hỏi Nhất thiết di tâm, hỏi tâm ở đâu thì không biết tâm ở đâu cả. Mặc dầu nó tại tâm, nhưng mà mình phải biết tâm mình là ở đâu. Chỉ có những cái bậc đã liễu ngộ được tự tâm thì mới nói duy tâm tịnh, tịnh độ. Còn mình thì vin vào cái gì quý vị? Vin vào tướng. Mặc dầu thế giới cực lạc là tướng, mặc dầu Đức Phật A Di Đà là tướng, nhưng không lìa cái tướng này thì không thể nhập vào cái tánh, lìa cái sự này thì không thể nhập vào cái lý, hay mà. Cho nên bây giờ đó mình chưa đạt được cái gì quý vị, cái duy tâm tịnh độ, thì mình nương vào cái sự tướng tịnh tịnh độ, đó là niệm Phật A Di Đà, đó là lạy Phật A Di Đà, đó là cầu vãng sanh cực cực lạc. Còn cái chuyện duy tâm là chuyện của các người đã đạt được vô sanh mới thấy tất cả các pháp bình đẳng. Chứ bây giờ mình nói á, ta bà là uế, cực lạc là tịnh thì đúng rồi, nhưng bây giờ quý vị có thấy được ta bà là tịnh không? Chưa, mình chưa đạt được thấy cái ta bà là tịnh. Mặc dầu nó duy tâm, nhưng mà cái cảnh đó nó có thể nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình, làm cho mình sao quý vị? Bị biến động, làm cho mình bị gì quý vị? Bị duyên theo cảnh. Mặc dầu cảnh nó không thật, cảnh nó từ tâm ra, nhưng mà mình bị duyên theo cảnh, cho nên nó cũng làm cho mình bị tạo nghiệp, làm cho mình bị đau khổ. Mặc dầu nói ta bà đó là uế độ, ta bà là gì, là huyễn mộng, nhưng mà thực sự mình vẫn khổ bởi ta bà. Hay mà, đừng nói do tâm, mà cảnh nó ảnh hưởng tới tâm. Hồi nhỏ đó tôi còn choi, hồi tôi chưa đi tu quý vị, tôi nghịch lắm. Tôi làm gì quý vị biết không? Tôi ghét mấy cái người thổi kèn đám ma lắm, ò e mệt quá. Cho nên mỗi lần có đám ma tôi làm gì quý vị biết không? Tôi lấy me đó, hay mà, tôi lấy chanh đó, tôi tới tôi đứng trước mấy ông thổi kèn tôi ăn. Mấy ông đang thổi kèn mà thấy mình ăn me sao quý vị biết không? Cứng miệng chảy nước miếng ra thổi không? Không được, tức quá xách cây dí dí tôi bỏ chạy. Chạy đã đời rồi bắt đầu mấy ông lại thổi ò e, tôi lấy chanh tôi ăn là trước mặt mấy ông á. Cái chanh đó, cái me đó có thật không quý vị? Không, ha mà, nó là cảnh bên ngoài, ha mà. Nhưng mà người thổi kèn là thổi không? Không được, nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình, tạo nghiệp ra bệnh. Bình thường mặc dầu nói ta bà đó là huyễn mộng, nhưng mà quý vị có thấy huyễn mộng không? Cái nỗi đau khổ đó của cuộc đời để lại trên thân xác chúng ta, thì cuộc đời chúng ta là thật. Rồi cũng buồn, cũng vui, cũng giận, cũng hờn, cũng đúng, cũng sai, cũng hay, cũng dở, ha mà. Tới tuổi thì sao? Da thì nhăn, mắt thì lờ, tai thì điếc, ha mà. Chân tay thì run rẩy, đi đứng khó khăn. Mặc dù cuộc đời này là mộng đó, là không thật đấy, ha mà. Nhưng mà cái nỗi khổ của cuộc đời để lại trên thân xác chúng ta là thật, bởi vì chúng ta sống với sự tướng. Còn duy tâm là cái chuyện của các ngài đã chứng được vô sanh. Còn mình chưa chứng được vô sanh, mình còn sống đầy với cái sự tướng. Cho nên á, ngài Vĩnh Minh mới dạy đó, trong thập nghi luận cũng nói: bậc trí tuy liễu ngộ vô sanh, song vẫn hăng hái cầu về tịnh độ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn không thể tìm được, đó mới thật là chân vô sanh. Còn kẻ ngu không hiểu lý ấy, bị nghĩa sanh ràng buộc, nghe nói sanh thì nghĩ rằng thật có tướng sanh, nghe nói vô sanh lại tưởng lầm là không có sanh về đâu cả. Do đó họ mới khởi niệm thị phi, chê bai lẫn nhau, gây thành nghiệp tà kiến bán pháp, đáng thương thay. Đây là lời ngài Vĩnh Minh dạy, thấy không quý vị? Cho nên hôm nay đó, mặc dù ngài Vĩnh Minh là người nói về duy tâm, nhưng ngài phân tích rất là rõ ràng, hả mà. Cái chuyện duy tâm là những bậc đã chứng được vô sanh. Còn chúng ta sống với sự tướng, bày đặt nói vô sanh, mà không hiểu được cái tướng sanh, không hiểu được cái tướng vô sanh, rồi nói đúng nói sai, phỉ báng người này, phỉ báng người kia, chuốc lấy cái tội đọa địa ngục. Có người hỏi ngài Vĩnh Minh như thế này: trong kinh luận nói ngoài tâm không pháp, Phật không khứ lai, nhưng sao người tu tịnh độ lại thấy thánh tướng và việc Phật đến rước là như thế nào? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Bây giờ mình pháp môn tịnh độ, mình tu, mình cố gắng để làm gì quý vị? Tới khi lâm chung được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng đến tiếp dẫn, không mà ai cũng biết điều đó mà. Hoa khai kiến Phật rồi gì đó. Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như nhập thiền định, rồi Phật và thánh chúng tay nâng kiếm Kim Đà đến tiếp nước mình đi. Mình luôn luôn cầu nguyện cái điều đó. Có Phật không? Đây mới là cái quan trọng á. Cho nên á, Ngài Vĩnh Minh mới đáp như thế này: như người nằm mơ thấy bảy thứ báu, hàng thân thuộc đều cùng vui mừng. Đến lúc thức tỉnh nghĩ lại, chẳng biết cảnh sang giàu ấy ở đâu. Sự việc niệm Phật cũng giống như vậy. Thế thì biết các cảnh đều như huyễn, do tâm biến hiện, tức có mà không. Tuy hiện tướng khứ lai, song thật không có đến đi. Cho nên thánh cảnh tuy như huyễn, song chẳng phải không có hiện tướng. Việc đến đi tuy không thật, song chẳng ngại gì có tướng khứ lai. Hay mà, đó là lý trung đạo. Huyễn sắc tức chân không chính huyễn sắc, có mà không đều vô ngại. Tất cả sự và cảnh chúng sinh đang sống ở trong thế giới này cũng giống như thế. Có đến không? Có đi không? Cho nên một vị thiền sư, hình như là thiền sư Thiên Nghi Nghĩa Hoài mới nói: sanh thì quyết định, định sanh, còn đi thì chẳng đi, đi đâu cả, chẳng đến đâu cả. Như vậy có vãng sanh không? Vãng sanh thì có vãng sanh, mà đi đâu? Chẳng có đi, đi đâu? Bởi vì ngoài tâm không có, có pháp. Đây là vấn đề quan trọng mà quý vị phải tư duy nhiều. Phải gì quý vị? Phải lạy Phật nhiều, phải tụng đọc kinh điển nhiều, để một ngày nào vỡ ra cái điều này. Chúng tôi không có tham vọng ngày hôm nay làm thỏa mãn cho quý vị về cái điều này. Nhưng mà phải lăn lộn nhiều năm trong sự tu tập thì mình mới nhận ra được cái điều này. À, có hay không? Có thì có tự mãi mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Vẫn xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Thấy không quý vị? Có hay không? Có thì có tự mãi mãi may. Có hay không? Không thì cả thế gian này cũng không. Bây giờ quý vị có hay không? Bây giờ có hay không? Mình là có, phải không quý vị? Khoan ra tới cái chuyện không đã. Trước hết là mình thấy có. Ai chửi mình câu thì sao? Nổi giận, ha mà. Cầm sắc rau mà đứt tay thì sao? Đau không? Đau vậy có hay không? Có thì có từ mãi. Mãi may đứt cái bóng tay thì cũng chịu không? Không nổi mà mở miệng cứ nói là không. Ha mà. Ai chửi câu là khuôn mặt thay đổi liền mà mở miệng bày đặt nói không. Ai không chứ tôi là có đó. Không tin lát nữa tôi ra tới cửa quý vị chửi tôi thử xem. Tôi mới bước ra tới đó, ồ cái ông thầy gì đâu mà lùng tịt xấu quắc mà nói cho lắm. Quý vị nói thử xem, thì cái mặt tôi có thay đổi không? Làm bộ không thôi, làm bộ. Nhưng mà thật ra trong lòng thì sao quý vị? Giận lắm á. Giận lắm chứ sao. Cho nên có hay không? Có thì có tự mãi mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Đúng rồi, tất cả các pháp đều không đấy, nhưng với mình là có. Cho nên khoan nói tới cái chuyện di tâm đã, mà hãy cố gắng niệm Phật, lạy Phật, hãy cầu sanh tịnh độ. Có Phật đến rước không? Có. Không thì cũng không, mà có thì cũng có. Vẫn xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Quý vị thấy trăng ở dưới đáy nước không? Thấy không ạ? À? Như vậy mặt trăng nó có không? Có dưới đáy nước không? Nếu nói có đó, thì tại sao tát nước tìm trăng lại không thấy trăng? Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi cái búp để gì? Để tìm trăng mà rốt cuộc không có. Có trăng mà bảo rằng không có trăng thì vô lý. Mình thấy nó sáng rỡ rỡ đó, thấy nguyên một cái vần nguyệt nằm dưới đấy, để xong nó sao bỏ là không? Hay mà. Cho nên vẫn xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là là gì. Bây giờ hỏi có hay không? Nam mô Di Đà Phật cho khỏe cho rồi. Thấy không ạ? À? Nói có với nó không thì cha mệt. Thấy không ạ? À? Nam mô A Di Đà Phật. Rất là đơn giản như vậy đấy. Để hiểu cái điều này không khó quý vị. Tôi mới dịch một cái bản kinh, một cái đoạn trong một cái bản kinh gọi là kinh kinh Đại Tập. Trong đây nó có những cái bản kinh nhỏ nói về pháp môn tịnh độ rất là hay, như là kinh niệm Phật tam muội phần chẳng hạn như vậy. những bản kinh rất là nhỏ, đưa ra những cái ví dụ về tu tịnh độ rất đơn giản vô cùng luôn. Tại sao mình không biết? Là cái điều đó đơn giản trong kinh, nó đưa ra một cái ví dụ giống như có một người khi còn trẻ đó, khí huyết thanh thông, mặt mày rồi khôi ngô tuấn tú, mũi cao rồi mắt đen rồi da dẻ rồi đẹp như vậy đó. Người đó mới lấy một cái chậu đổ vô, nào là dầu xanh nè, đổ vô nước trong nè, hay mà đổ thủy tinh vào nè, hoặc là lấy một tấm gương để mà soi cái mặt của mình. Quý vị soi gương bao giờ chưa? Quý vị soi vào trong gương thấy có mặt mình trong đó không? Có. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, trong kinh này giải thích rất là dễ thương. Cái mặt của mình á, có sẵn trong tấm gương không? Có không? Không. Mình soi vô nó mới có, phải không ạ? Cái mặt mình có trong gương không? Không có. Một cái chậu nước trong vậy đó, mình soi mặt vô mình thấy khuôn mặt của mình. Như vậy cái mặt của mình có sẵn trong nước không? Có trong cái chậu không? Cũng không có. Có ở trong tâm mình, ở trong cái gì, trong cái thân mình không? Cũng không luôn. Nhưng mà sao quý vị? Hễ cái chậu nước á mà nó sao? Nó phẳng lặng đó, thì mình soi gương vào mình sẽ thấy cái mặt của mình. Mà nếu chậu nước mà sóng nó lao xao như thế này đó, thì soi gương mà có thấy mặt mình không? Nước đục có thấy không? Không. Như vậy nước đó là cái gì quý vị? Là cái tâm của mình. Khi tâm của mình thanh tịnh đó thì sao? Thì bóng trong gương hiện ra. Khi quý vị niệm Phật đạt được tới sự thanh tịnh đó, thì Phật hiện ra rước quý vị về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy Phật nó có hay không? Nó có cũng sai, mà nói không cũng trật. Như vậy có Phật tới rước mình không? Có. Bây giờ thôi, bây giờ tôi khoan nói tới cái chuyện lý đã. Chắc chắn là có Phật đến để rước. Nếu tâm mình thanh tịnh thì Phật sẽ đến rước rước mình. Tâm mình ô nhiễm thì không có Phật nào đến rước rước mình. Phật đó chẳng phải ở hư không đến, Phật đó chẳng phải ở Cực Lạc đến, Phật đó cũng chẳng phải ở trong cái thân này ra, mà Phật đó khi tâm mình thanh tịnh thì Phật đó hiện ra. Tâm mình ô nhiễm thì ai hiện ra? Diêm Vương hiện ra, thần chết hiện ra kéo mình đi. Tâm mình thanh tịnh thì Phật hiện ra. Đừng nói Phật đó có hay không, không có, mà tâm mình có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Như vậy niệm Phật để làm gì quý vị? Để thanh tịnh cái tâm của mình. Cái tu học chủ yếu để cho cái tâm của mình nó an tịnh. Còn tu gì mà lăng xăng, tu gì mà sợ hãi, tu gì mà quyết định làm gì ghê gớm quá. Tôi thấy nó kinh khủng quá. Nhiều người tu rất nhiều đạo tràng bây giờ làm cho người ta tưởng tượng như tu tập là bỏ cái cõi ta bà này để chạy về một cái nơi nào ghê gớm lắm. Mà cái đó là gì quý vị? Đó là gì? Đó là rơi vào cái gì quý vị? Cái quan niệm thiên quốc của thần giáo, giống như xem Cực Lạc là thiên đàng của Thiên Chúa giáo vậy. Người Thiên Chúa giáo họ thấy thiên đàng. Nhiều người tu tịnh độ cái tưởng Cực Lạc của mình cũng giống như thiên đàng của Thiên Chúa giáo, bởi không chịu tụng đọc kinh điển đại thừa. Thấy không quý vị? Hiểu rõ chỗ này rồi, từ nay trở đi không có phân vân là có Phật hay không có. Có Phật chả? Thấy mà ai có nói gì thì nói, thì mình cũng niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, cầu Phật để rước. Đừng lầm tưởng rằng Phật đó ngoài tâm, đừng lầm tưởng rằng thế giới Cực Lạc đó ngoài tâm, ở ngay trong tâm của mình thôi. Tâm thanh tịnh thì Phật hiện ra. Cho nên hồi nãy thầy mới nhắc lại cái lời của ngài Vĩnh Minh đó, tâm thanh tịnh thì hóa sanh về tịnh độ, tâm ô nhiễm thì gửi chất nơi ế ban, muôn cảnh đều do tâm tạo. Còn mình bây giờ đó, cứ để cái tâm của mình á, phiền não lúc nào nó cũng khởi lên hết. Một ngày niệm 1000 câu Phật mà khi phiền não nổi lên không có phương pháp để đối trị thì 1000 câu Phật đó cũng nhiều quý vị, cũng bỏ không. Cho nên á, hãy cố gắng làm sao ai chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe nói là sắp tận thế Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe nói đêm nay là ngươi sẽ bị chết Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ cái tâm cho mình nó an tịnh, đừng để phiền não lôi kéo. Đó là gì quý vị? Đó là thật vì sanh tử phát lòng Bồ đề đó. Và có một niềm tin sâu sắc với nó, gọi là dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Như vậy pháp môn tịnh độ và tu tập niệm Phật nó đơn giản vô cùng, như có gì đâu, không có gì ghê gớm cả. Cho nên tôi rất thích đến cái đạo tràng Hoằng Pháp này, thấy quý vị đến ngồi yên lặng như vậy. Nam Mô Di Đà Phật. Thế mà cũng chẳng phải là để giải quyết cái sanh tử gì, để ít bữa về già 80 tuổi rồi tới đây niệm Phật để ít bữa chết. Như vậy là chạy trốn cuộc đời. Không quý vị, ở đây không phải như vậy. Mình an thân lập mệnh trong từng phút giây của đời sống bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao mà không có Nam Mô cái danh hiệu khác mà Nam Mô A Di Đà Phật? Tại sao vậy? Bởi vì A Di Đà là gì quý vị? Là vô lượng thọ, là vô lượng lượng quang. Có cái cõi nào tuyệt vời bằng cái cõi vô lượng thọ, vô lượng quang đâu? Quang là hào, hào quang chỉ cho cái gì quý vị? Không gian. Hay mà thọ là tuổi thọ chỉ cho thời gian. A Di Đà bao hàm hết tất cả thời gian và không gian, cho nên không có danh hiệu nào ngoài câu A Di Đà Đà Phật, không có thế giới nào ngoài câu A Di Đà Đà Phật, không có pháp môn nào ngoài câu A Di Đà Đà Phật. Cho nên thôi bây giờ mình dốt, bây giờ mình chẳng có cao siêu gì, mình chẳng biết làm gì, cứ tối ngày Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Giống như chùa Hằng Pháp nói, khi ăn cũng niệm gì Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe nga nằm, dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng không quên gì Di Đà. Không ạ, đơn giản vô cùng luôn. Nhưng không phải cái A Di không là đủ nha. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng Ngài Vĩnh Minh á, lấy tư tưởng của tổ thiền đạo, vị tổ thứ hai của tâm tịnh độ đó, thì nói rằng trong sự tu tập đó, nó có định thiện và tán thiền. Không phải cái Nam Mô Di Đà Phật là đủ, mà phải dùng cái sức nội quán của mình để thấy rõ tất cả các pháp không gì quý vị, không ngoài cái tâm của mình. Chứ phải niệm như vẹt chứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, không phải như vậy. Nhưng trong mỗi câu Phật của mình phải hiểu rõ rằng dù phiền não có đến hay không đến, dù mình sống hay mình chết, tất cả đều không ngoài tâm. Cho nên pháp môn tịnh độ, ngoài kinh A Di Đà còn có kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, tùy theo hay mà cái gì quý vị, cái năng lực của mình mà mình tu quán như thế nào. Còn nếu mình không đủ sức ngay trong hiện đời, ngay ở đây và bây giờ để có thể đạt được cái vô sanh pháp dẫn, thì phải làm sao quý vị? Không đạt được cái gọi là định thiện đó, tức là dùng cái sức thiền định để niệm Phật đó, thì hãy trở lại với những cái công việc, với những pháp môn, với những việc làm bình thường. Đây gọi là tán thiện, hay còn gọi là chuyên tâm niệm Phật, thay vì coi như là định tâm niệm Phật. Quý vị định tâm niệm Phật được chưa? Chưa. Chúng ta dễ gì định? Tối ngày rồi vợ keo, rồi con réo, rồi cơm áo gạo tiền. Không biết quý vị sao chứ tôi mà đói một bữa là tôi chịu không? Không nổi. Đứt cái tay cái là coi như la làng. Người tôi là tôi chưa đạt được tới cái chỗ định thiền. Thì Ngài Vĩnh Minh dạy hãy trở lại với tán thiền, tức là gì? Vận dụng tất cả những cái trợ duyên gọi là trợ hạnh đó để bổ sung cho câu niệm Phật của mình. Ví dụ như lạy Phật, ví dụ như bố thí cúng dường, làm phước ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Đó gọi là gì? Gọi là tán thiền. Đó là những việc thiền, mặc dầu là gì quý vị, là nó không có chuyên nhất, nhưng mượn cái đó để trợ duyên cho sự niệm Phật của mình. Đây là lời dạy của Ngài Vĩnh Minh. Cho nên trong Tam Tạng kinh điển, Ngài gom tập lại bộ Tâm Cảnh Lục đó, mặc dầu Ngài nói tâm, nhưng mà không có pháp nào Ngài bỏ. Ngài cũng tụng kinh, Ngài cũng gì quý vị, cũng làm phước, cũng phóng sanh, cũng trì chú, cũng niệm Phật. Mặc dầu Ngài đã từng đạt được cái định thiền, mà Ngài vẫn không bỏ cái tán thiền, gọi là cái chuyên tâm niệm Phật. Hả mà còn mình á, định thì chưa có, mà mở miệng cứ nói toàn là chỉ niệm Phật thôi, không có làm gì hết cả. Hiểu như vậy là hiểu sai. Cho nên thầy xin lỗi quý vị là thầy rất thích cái đạo tràng Hoằng Pháp. Thường tòa trụ trì Hoằng Pháp đó, mặc dầu hướng dẫn cho quý vị một kỳ Phật thất là chuyên tâm niệm Phật, ngoài ra trong một năm Ngài còn làm rất nhiều Phật sự, từ đi thuyết pháp, giảng kinh, từng hướng dẫn Phật tử khóa tu mùa hè cho gì, cho các em trẻ, hả mà rồi đi làm các việc thiện, hả mà để hoằng pháp, để mở mang, lấy cái đó làm gì quý vị? Tạo cái phước trợ duyên cho câu niệm Phật. Cái kỳ Phật thất này là chỉ niệm Phật, hả mà lìa kỳ Phật thất ra, chúng ta phải làm những cái việc gọi là tán thiền để trợ duyên cho câu niệm Phật. Mặc dầu tất cả những kinh điển Ngài Vĩnh Minh để lại rất nhiều, nhưng thời gian hôm nay ngắn, phải không ạ? Tôi chỉ nói chừng đó, cũng có gì cao, cao siêu, cũng không có gì là của mình, chỉ là lời dạy của chư Tổ chia sẻ lại quý vị. Và chúng tôi cũng rất là ước ao được gặp lại cái nụ cười, cái ánh mắt của quý vị trong buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật.
Sống luôn là nên hại người, ai bán thân ta, nên cuộc đời gặp lắm phong ba. Giờ đây thân xác hư hao, được chi những khổ đau theo hoài. Ta lang thang sống kiếp bèo trôi, ta đơn côi chẳng biết về đâu. Khi ta đang tay chắc lạc loài, mà giờ này lòng quá ăn năn, cầu mong người đừng ai sống như tôi. Này người ơi đừng vì giàu sang, đừng vì tiền mà gian dối nhau, đừng đam mê đánh mất chính mình, đừng quên đi mái ấm. Còn lầm mê nhờ đôi sáng tìm ra lối về, cầu mong ai lạc lối chơi vui hãy quay về đổi thay cuộc đời. Đây thân xác hư hao, được chi những khổ đau theo hoài. Ta lang thang sống kiếp bèo trôi, ta đơn côi chẳng biết về đâu. Khi ta đang tay chân lạc loài, mà giờ này lòng quá ăn năn, cầu mong người đừng ai sống như tôi. Giàu sang đừng vì tiền mà gian dối nhau, đừng đam mê đánh mất chính mình, đừng quên đi mái ấm yêu thương. Xin cầu mong người còn lầm mê nhờ đôi sáng tìm ra lối về, cầu mong ai lạc lối chơi vui hãy quay về đổi thay cuộc đời. Thấy khi đã biết sai, vui thật vui khi tìm lại hạnh phúc trong vòng tay người thân chở che cho đời ta không còn cay đắng. Này người ơi đừng vì giàu sang, đừng vì tiền mà gian dối.